This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết lạnh như vậy, đi mall hoặc là đi shopping có được không cô Thu Nga?
Không biết là đi shopping có được hay không. Nếu mà người mê shopping thì có tuyết hay là có ice hoặc là có cái gì nữa thì cũng đi. Ngày hôm qua ở shopping đông lắm, nhất là cái tiệm dealer. Mà nếu mà chúng ta lấy một trái banh mà chúng ta thảy trong đám đông, thế nào cũng trúng người Việt Nam. Tại người Việt Nam bây giờ ngày hôm qua đi shopping đông lắm. Tuy nhiên ở bên California thì người ta không có shopping áo quần. Mà dân California hôm qua xếp hàng, mà họ nói là xếp hàng trắng đêm để đầu năm mới có thể mua được cần sa. Và cái hình thì nhiều người xếp hàng lắm. Và chính quyền của tiểu bang California vừa cấp giấy phép bán cần sa cho hàng chục nhà bán lẻ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhằm mở rộng thị trường có mức tăng trưởng dự định là tăng tới 7 tỷ Mỹ Kim trong năm một năm vào năm cho tới năm 2020. Và trong ảnh thì thị trưởng Jesse Arwin đích thân cắt băng chào mừng tại tiệm thuốc BPG ở thành phố Berkeley trước giờ mở cửa, và người ta đứng đông ơi là đông. Cái tiệm này mở cửa vào lúc 6 giờ sáng, nhưng mà từ trước đó vài tiếng là người ta đã đổ xô về đây xếp hàng với hy vọng là trở thành những người đầu tiên được mua cần sa hợp pháp. Và những nhân viên của PPG này đã phân phát cà phê rồi bánh rán cho khách hàng trong lúc chờ đợi. Nhiều người tỏ ra nôn nóng khi mà họ nhìn đồng hồ đứng lâu quá mà trời cũng có vẻ lạnh lẽo. Thì không biết là khi mà cho phép mà mua cần sa tự do như vậy thì việc trồng cần sa ở trong nhà có còn bị bắt hay không, Quang Hương?
Vâng, không có biết gì. Tuy nhiên là cái tiểu bang này trước đây 20 năm rồi thì họ đã chấp thuận sử dụng cần sa, tức là marijuana, để mà chữa trị bệnh. Như vậy là chị Thu Nga khỏi phải lo. Lần này chị đến thăm người thân ở bên California, thay vì họ mời thuốc lá đấy, thì bây giờ họ mời chị cần sa.
Tha hồ phê ha.
Vâng, thưa quý vị, nói về ném đá giống như là chị Thu Nga có nói đó, thì bây giờ bên Iran là cái vụ mà biểu tình nó người ta cũng sử dụng đá. Thì bây giờ những cái người biểu tình đã đụng độ với lại cái lực lượng an ninh ở bên Iran và đã gây tử thương thêm 9 người nữa. Sáng sớm ngày hôm nay, đài truyền hình quốc gia của họ đã đưa ra cái bản tin này. Trong đó cho biết là một số những người nổi loạn đã tấn công một trạm cảnh sát và đã ăn cắp những cái vũ khí tại đây. Những người biểu tình được xem đây là cái con số rất là lớn kể từ cái vụ mà biểu tình trong cái cuộc bầu cử tổng thống 2009. Thì trong suốt 6 ngày vừa qua thì hầu hết các nơi tại quốc gia này đã có những cuộc biểu tình, và cái con số người bị chết ít nhất bây giờ cũng đã lên tới 20. Lãnh tụ tối cao của quốc gia này là ông Ali Khamenei vào ngày hôm nay có cáo buộc nói rằng là có những kẻ thù của Iran đã lợi dụng quậy phá trong cái vụ này. Những người biểu tình đã bắt đầu từ những cái ngày thứ năm tại thành phố Mashhad. Họ biểu tình là bởi vì kinh tế bây giờ của Iran rất là yếu và đồng thời giá cả thì leo thang. Còn mà một số những cái thành phố khác cũng đã đứng ra biểu tình, và người ta còn la lớn tiếng nói rằng là ông tối cao lãnh đạo này là ông Khamenei cần phải bị từ chức. thì có cả hàng trăm người đã bị bắt cho tới ngày hôm nay. Và một vị thẩm phán tại đây ngày hôm nay cảnh cáo rằng là một số người có thể sẽ phải đối diện với lại án tử hình. Đài truyền hình tại quốc gia này có cho biết là 6 người đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công vào trạm cảnh sát ở thị trấn Quaradija. Và những cái người nổi loạn này là họ muốn ăn cắp súng tại một cái trạm cảnh sát này. Theo như là đài truyền hình địa phương cho biết thì một bé trai 11 tuổi cũng như là một người đàn ông 20 tuổi cũng bị thiệt mạng ngay tại thị trấn Khoronisa. Trong khi đó thì một thành viên của lực lượng bảo vệ cách mạng của Iran cũng bị chết trong cái tại thành phố Najashahi. Như vậy là ba người này đã bị chết đều là do súng bắn chết. Ông tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani cũng cho biết được rằng là công chúng hiện nay họ rất là bực bội bởi vì cái nền kinh tế quá là chậm chạp. Nhưng mà ông và một số những cái người khác thì cảnh cáo rằng là chính phủ sẽ không có ngần ngại để mà có thể dập tan những cái kẻ vi phạm luật pháp của Iran. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tình hình thì đã ngày một xấu đi. Và Tưởng cũng xin nhắc lại một chút để thấy rằng là tại sao đất nước Iran lại đi đến như vậy. Người dân Iran theo như các nhà bình luận cho rằng họ xuống đường biểu tình tại vì họ bất bình với hệ thống chính trị của quốc gia này. Theo họ thì chính quyền dân chủ và các vị lãnh đạo do dân bầu lên là không có thực quyền mà tất cả đều bị nắm trong tay các giáo sĩ Hồi giáo. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1978 thì Iran đã xây dựng được một chế độ dân chủ với việc người dân bầu lên tổng thống Mohammad Khatami vào năm 1997. Và những người theo đường lối cải cách thì ủng hộ thành phần dân chủ. Tuy nhiên, họ lại bị ảnh hưởng bởi những vị có quyền lực, đó là những vị lãnh tụ tối cao. Sau nhiều thập kỷ thì phe dân chủ đã không thu được nhiều kết quả. Trong khi đó, các vị lãnh tụ tối cao không có qua bầu cử mà các chức vụ này lại được nắm giữ trọn đời và được quyền giám sát tất cả các nhóm như là lập pháp, hành pháp, tư pháp của đất nước. Lãnh tụ tối cao hiện tại của Iran là ông Ali Khamenei đã được bổ nhiệm với nhiều quyền lực trong quân đội, chính phủ dân sự, tư pháp, cũng như các quyền phủ quyết và đưa ra các đối sách của quốc hội và chính phủ. Ông đồng thời còn nắm trong tay lực lượng vệ binh cách mạng quốc gia Hồi giáo Iran với quân đội, tình báo và quyền lực rất lớn để có thể thao tóm quốc gia này. Trên thực tế thì tổng thống và quốc hội của Iran không thể nào kiểm soát được quyền lực của các vị lãnh tụ tối cao. Kết quả là nền chính trị của Iran hiện nay đi vào một ngõ cụt khi mà các thành phần dân chủ không có thực quyền, không có tiếng nói, trong khi đó lực lượng lại nằm trong tay vị lãnh tụ tối cao. Nỗi bất bình với hệ thống chính trị này từng bùng phát vào năm 2009, khi mà hàng triệu người dân Iran đổ xuống đường để mà phản đối lãnh tụ tối cao là Ayatollah Khamenei, cũng như việc tổng thống của thời điểm đó là ông Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử. Và người ta cho rằng là với việc các vị lãnh tụ tối cao giữ quá nhiều quyền lực như vậy khiến cho nền dân chủ không đi đến đâu. Và bây giờ thì tỷ lệ thất nghiệp vốn ngày một tăng cao. Đầu năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp ở Iran là 12.6%, cao hơn so với cuối năm 2016. Và với việc là thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm đang ngày một lên giá, mặc dù chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani đã lên tiếng nói rằng là chính phủ nỗ lực tối đa để bình ổn giá cả của thị trường. Tuy nhiên, người dân cho rằng với việc đồng tiền mất giá, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, các nhu yếu phẩm đều tăng cao hết, và đó là cho thấy sự bất lực của chính phủ, nên vì thế họ xuống đường biểu tình. Và Tổng thống Trump cũng dường như rằng là đổ thêm dầu vào lửa khi mà đã phát biểu trên Twitter rằng là cả thế giới đang theo dõi và những người dân Iran muốn thay đổi. Và ngoài sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ thì thứ mà người dân Iran lo sợ nhất là các lãnh đạo của họ. Và đồng thời khẳng định rằng các cuộc biểu tình của người dân Iran đã chứng tỏ rằng người dân đã trở nên khôn ngoan hơn khi biết tiền bạc của cải của họ bị đánh cắp và lãng phí cho chủ nghĩa khủng bố như thế nào. Và họ không chấp nhận điều đó. Đồng thời ông Trump cũng kêu gọi đã đến lúc thay đổi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng tình hình bất ổn tại Iran cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho giá dầu đang ngày một tăng cao đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và Iran chỉ trích là Mỹ đã đổ thêm dầu vào lửa với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và tình hình ở đây hiện thời rất là bất ổn. Và quay sang tình hình của Á Châu với ông Kim Jong-un thì bây giờ đã Nam Hàn lại đề nghị đối thoại cấp cao với lại Bắc Hàn vào tuần tới đây. Đây một cái điều là lạ. Và Bộ trưởng Thống nhất của Nam Hàn cho Moon Jae-in hôm nay để mà đề nghị là hai miền trên bán đảo Bắc Hàn, Triều và Nam Hàn nên gặp gỡ nhau vào ngày 9 tháng 1 tại chỗ mà bàn môn điểm ở khu phi quân sự DMZ. Và họ nói rằng họ hy vọng cả Nam Hàn và cả Bắc Hàn sẽ ngồi xuống để thảo luận về việc mà Bắc Hàn tham gia Thế vận hội và những cái cách thức để mà cải thiện quan hệ của hai bên một cách thẳng thắn. Và trong một thông điệp năm mới ngày hôm qua thì ông Kim Jong-un tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul và tham gia Thế vận hội mùa đông dự định sẽ diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 25 tháng 2 ở Nam Hàn. Và đề nghị bất ngờ của ông Kim Jong-un này được đưa ra khi mà Nam Hàn đang hy vọng Bắc Hàn sẽ tham dự Thế vận hội, cái điều mà Nam Hàn tin là có thể giúp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Và văn phòng của Tổng thống Nam Hàn hoan nghênh tuyên bố của ông Kim Jong-un và chỉ thị các bộ là các bộ của họ là liên quan nhanh chóng đưa cái biện pháp thực hiện hóa cái việc mà Bắc Hàn tham dự cái sự kiện này. Và chúng ta thấy như vậy thì đây có thể là có một cải cách chăng. Nhưng mà cũng có những cái bản tin khác nói rằng ông Kim Jong-un dọa Mỹ nhưng mà lại có vẻ là thích Trung Cộng lắm, cho nên chia cái nhành ô liu với lại Nam Hàn. Thành ra bây giờ đó ông Kim Jong-un là cái tánh tình của ông thì mình khó biết lắm. Hồi thì ông thân với lại Trung Cộng là chuyện dĩ nhiên, nhưng mà bây giờ ông có vẻ lại muốn đàm phán chăng? Thì nhà lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong-un này, người ta cho rằng đưa cái nhánh ô liu hiếm có với lại Nam Hàn, với cái nhánh ô liu này nó có gai trong hay không?
Dạ vâng, bên ông Kim Jong-un thì ngày hôm qua ông có nói đó là Hoa Kỳ cần phải đặc biệt đó là quan tâm là bởi vì quốc gia của ông ấy hiện nay đã thủ đắc vũ khí nguyên tử, đó là một thực tế chứ không phải là cái lời đe dọa tương lai. Nhưng mà khi hỏi thì Tổng thống Trump nói rằng được rồi, để tôi coi. Ông Trump đó thì ngày hôm qua cũng đã tạo ra một cái làn sóng nổi dậy đối với lại những người Pakistan. Thì vào ngày hôm qua ông có nói rằng là Hoa Kỳ đã bị lừa dối bởi những người Pakistan khi mà quốc gia này nhận của Hoa Kỳ tới 33 tỷ Mỹ Kim tiền viện trợ trong suốt 15 năm qua. Và ngược lại thì họ chẳng làm cái gì cho Hoa Kỳ cả, mà chỉ là những cái lời nói dối hoặc là lừa dối mà thôi. Ngay lập tức thì sáng sớm ngày hôm nay, phía bên Pakistan đã phải triệu hồi đại sứ của Hoa Kỳ để mà phản đối về cái lời thuyết tương đối là tức giận của Tổng thống Donald Trump về cái việc là Pakistan nói dối cũng như là lừa dối Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao, ông Bộ trưởng là ông Asif của Pakistan thì bác bỏ tất cả những cái lời nói của ông Trump, nói rằng đây có tính cách là về vấn đề chính trị. Ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông David Hale cũng đã đến văn phòng ngoại giao của Pakistan ngày hôm qua và cũng đã giải thích về cái thuyết của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump thì ông nói rằng như thế này là họ đã coi như là cho phép những cái thành phần khủng bố được trú ẩn tại đây. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại săn lùng họ tại Afghanistan và không có nhận được bất cứ một cái lời giúp đỡ dù là nhỏ nhoi nào của phía Pakistan cả. Vì vậy mà không có gửi tiền nữa. Ông Trump những cái lời lẽ như vậy đã tạo ra một cái sự tức giận đối với lại Pakistan. Nhưng mà đối với lại những cái quốc gia khác, chẳng hạn như là Ấn Độ và Afghanistan thì hoan nghênh. Riêng về phía bên Trung Quốc đó, thì họ biện hộ cho cái hồ sơ chống lại cái nhóm khủng bố của Pakistan. Chúng ta còn nhớ đó là Hoa Kỳ trong suốt cái thời gian lịch sử vừa qua thì hầu hết những cái lãnh đạo của những cái tên khủng bố như là Taliban, là Mansour chẳng hạn thì đều bị hạ sát bởi những cái chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ trên đất Pakistan vào năm 2011. Và nổi tiếng nhất là lãnh đạo của Al-Qaeda là Osama Bin Laden. Thì tên này cũng bị hạ sát bởi quân đội của Hoa Kỳ ngay tại Pakistan. ở thị trấn Abbottabad, thì đó là những cái bằng chứng cho thấy là phía Pakistan nhận tiền của Hoa Kỳ nhưng mà chẳng làm gì cả để mà có thể ngăn chặn, không có cho những cái lãnh đạo của cái những cái nhóm khủng bố được trú ẩn ngay tại trên đất của họ đang khôi nguyên.
Dạ vâng, trở lại quá khứ đó, thì kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì chính quyền Hoa Kỳ đã quyết định hợp tác với chính quyền của Pakistan để mà có thể tiêu diệt các nhóm khủng bố tại Pakistan cũng như Afghanistan. Và vì thế, tính tới thời điểm này, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Pakistan lên đến là hơn 33 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, theo như Tổng thống Trump cho biết, thì Pakistan đã không làm gì nhiều. Và hồi tháng 8 vừa rồi đó, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã thông báo với Quốc hội rằng đang cân nhắc hoãn giải ngân khoản viện trợ lên đến 255 triệu cho Pakistan, bởi vì nước này trong việc chống khủng bố không mang lại hiệu quả. Thì trong ngày hôm nay, thì Thủ tướng của Pakistan là ông Shahid Khaqan Abbasi sẽ chủ trì một cuộc họp nội các, và trong đó tập trung vào bài phát biểu của ông Trump. Trong khi đó, thì các giới chức cao cấp về vấn đề quân sự của đất nước này cũng sẽ gặp nhau để mà thảo luận về việc mối quan hệ đang ngày một xấu đi giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Và mối quan hệ đó đã gây ra căng thẳng trong nhiều năm vừa qua. Trong đó, Hoa Kỳ cáo buộc Islamabad đã ủng hộ cho các chiến binh thuộc mạng lưới Haqqani, vốn là có những cái mối liên minh với nhóm Taliban tại Afghanistan. Lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng là Pakistan đã dung dưỡng cho những thành phần khủng bố, và họ đưa ra những cái ví dụ như là anh Quang Hưng cũng đã trình bày, khi mà năm 2016, lãnh đạo của Taliban là Mullah Mansur đã bị giết trong một cuộc không kích của Hoa Kỳ tại Pakistan. Và trước đó nữa thì năm 2011, lãnh đạo hàng đầu của nhóm Al-Qaeda là Osama Bin Laden đã bị quân đội Hoa Kỳ giết chết tại thành phố Abbottabad của Pakistan. Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng Pakistan sẽ bị cắt giảm viện trợ cũng như đưa ra những biện pháp trừng phạt nếu mà Islamabad không ngừng giúp đỡ các nhóm khủng bố hoặc là làm ngơ trước những chiến binh của mạng lưới Haqqani. Và mặc dù vậy thì Islamabad cho rằng là họ đã hợp tác với Hoa Kỳ nhiều hơn, nhưng mà Hoa Kỳ chỉ sử dụng họ để che đi những cái nỗi thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Và họ cho rằng là Pakistan là quốc gia chịu đựng nhiều thiệt hại hơn Hoa Kỳ từ chiến tranh, vì số người thiệt mạng trong hàng chục vụ tấn công của các nhóm khủng bố. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pakistan cũng bác bỏ những ý kiến của Tổng thống Trump và cho rằng là họ vẫn đang hợp tác một cách chặt chẽ với chính quyền của Hoa Kỳ để mà nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố. Các giới chức của Afghanistan và Ấn Độ thì hoan nghênh lời bình luận của Tổng thống Trump. Nhưng Trung Cộng đã lên tiếng ủng hộ Pakistan, tại vì chúng ta cũng biết rằng là Trung Cộng đã đưa ra sáng kiến một vành đai một con đường. Và trong đó Pakistan đóng một vai trò rất quan trọng, nên vì thế Trung Cộng đã có những cái biện pháp ủng hộ Pakistan bằng cách rằng là cam kết đầu tư 57 tỷ Mỹ Kim vào cơ sở hạ tầng của quốc gia này. Và người ta cho rằng những cái đoạn tweet của ông Trump cũng như những bước đi của chính quyền Hoa Kỳ đang đẩy Pakistan, vốn là một đồng minh mặc dù không dễ chịu gì của Hoa Kỳ, nhưng những lời bình luận cũng như những hành động kể trên đã khiến cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và Pakistan sẽ ngày càng tồi tệ hơn vào năm 2018 này, và đồng thời đẩy Pakistan dần xa Hoa Kỳ để mà có thể tiến gần lại hơn với Trung Cộng đó cô Thu Nga.
Cái chính sách của ông Donald Trump người ta coi cho như là một vị tổng thống đầu tiên đã làm thay đổi hết tất cả những cái ở trong nước, những cái bộ luật rồi cũng như là ở ngoài những cái vấn đề mà ngoại giao với các nước, thì ông làm đảo lộn hết. Những người ủng hộ ông nói rằng ông rất là cứng rắn, ông đi đúng đường, nhưng mà cũng những cái người nào mà không có ủng hộ ông thì nói là ông đã thay đổi quá nhiều cho đất nước Hoa Kỳ với những cái vấn đề ngoại giao với các nước đó. Và trở về cái tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng, ông đang có một cái lò, người ta coi như là cái việc mà thanh trừng tham nhũng của ông người ta ví như là một cái lò củi tươi củi khô gì ông cũng bỏ vào đó hết để mà ông đốt cháy ra thanh trừng nội bộ. Và sau cái vụ ông Đinh La Thăng rồi thì bây giờ có một cái nhân vật cũng đang bị rượt đuổi, đó là ông Vũ, mà người ta đặt tên cái biệt hiệu của ông này là ông Vũ Nhôm. Bây giờ ông này đang bị truy nã thì muốn tị nạn chính trị ở Đức. Và luật sư đại diện cho ông Phan Văn Anh Vũ, tức là ông là Vũ, ông đặt tên có biệt hiệu là Vũ Nhôm đó, ở Singapore. Và ông Victor Blatt là luật sư cho ông Vũ tại Frankfurt, Đức, cho biết là đã có liên lạc với Đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31 tháng 12, ít nhất sau khi được cho là từng làm trong ngành công an Việt Nam bị bắt ở quốc gia Đông Nam Á này. Và cho tới ngày 2 tháng 1, tới ngày hôm nay đó, ông vẫn chưa nhận được cái sự mà hồi báo nào từ phía cơ quan đại diện ngoại giao cũng như là Bộ Ngoại giao ở Đức. Và theo ông Pháp này thì thông qua trung gian, vợ của ông Vũ đã đề nghị ông đại diện cho chồng mình. Còn từ Singapore thì một luật sư đại diện cho ông Vũ ở quốc gia Đông Nam Á này là ông Chu Yen Si xác nhận rằng thân chủ của mình muốn xin tị nạn chính trị ở Đức. Và ông Chu cho biết rằng khi mà ông Vũ bị bắt ngày 28 tháng 12 tại phi trường ở Singapore lúc chuẩn bị đi Malaysia. Và khi được hỏi lý do vì sao ông Vũ bị bắt thì luật sư này nói rằng họ cũng chưa biết rõ và họ chỉ biết đó là có vấn đề gì có liên quan đến hộ chiếu. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng ông này tiết lộ bí mật quốc gia. Thì người ta không biết rằng ông tiết lộ bí mật quốc gia như thế nào. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà Cộng sản Việt Nam muốn bắt một người nào đó thì họ bắt một kiện, nhưng mà cái bản án họ gắn là một cái tên khác. Theo luật sư Chu thì thông qua trung gian thì gia đình ông Vũ đã đề nghị ông bảo vệ cho ông Vũ và mong muốn là người thân của nhân vật được coi là đại gia bất động sản này muốn ông ấy đi lại tự do. Nhưng mà ở Đức cũng có tin nói rằng nếu mà muốn xin tị nạn chính trị tại Đức thì phải có mặt ở Đức, chứ không thể nào xin từ một nước thứ ba được, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông này đó là một thương gia mà không hiểu lý do tại sao ông lại giữ được cái bí mật quốc gia của Việt Nam vậy, đến nỗi mà Việt Nam nói rằng là ông này đã tiết lộ những cái bí mật quốc gia của Việt Nam như vậy. Không có biết là có đúng hay không, nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì rất muốn bắt cái ông gọi là Vũ Nhôm này để mà đem về, bởi vì nó có một cái số liên hệ, người ta nói rằng là với lại một số những cái giới chức đã bị bắt hiện nay tại Việt Nam. Trở lại tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump vào tối ngày hôm qua thì ông đã trở lại Tòa Bạch Ốc rồi, và ông cũng đang chuẩn bị cho một cái kỳ bỏ phiếu giữa mùa của Hoa Kỳ đây. Thì khởi sự đó là ngày hôm nay đánh dấu là cái năm thứ nhì mà Tổng thống Trump đã đến tại Hoa Thị Đốn sau một thời gian ông đã nghỉ phép tại tiểu bang Florida. Và trước khi rời tại đây để mà đến tòa nhà Quốc hội cũng như là đến tòa Bạch Ốc thì ông đã gửi cái tweet như chúng tôi đã gửi đến quý vị, nói về Iran cũng như là Pakistan. Và trong khi đó thì phía bên Bắc Triều Tiên thì họ cũng muốn có những cái sự thương lượng, nhưng mà Tổng thống Donald Trump dự trù là sẽ họp với lại thủ lĩnh của khối đa số tại Thượng viện là ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cũng như là Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan ngay tại Camp David vào cuối tuần này để mà đưa ra một số những cái lộ trình hoạt động trong cái năm 2018. Thì Tổng thống Donald Trump trong cái năm 2017 người ta vẫn đánh dấu là về cái đạo luật cải tổ y tế thuế là một trong những cái thành công của ông. Và luật này cũng sẽ bắt đầu áp dụng kể từ ngày hôm nay, năm nay, đối với lại các công ty lớn cũng như là từng cá nhân, nghe nói là có thể giảm thuế tới cả 1.5 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên đó thì món nợ của quốc gia trong 10 năm qua cũng sẽ tăng. Và cái vấn đề cải tổ thuế thì trong bắt đầu từ áp dụng từ năm 2019, trong đó có một cái điều khoản quan trọng nằm trong cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Tức là nếu mà ai không có mua bảo hiểm thì họ không có bị phạt. Và cái điều này thì có rất là nhiều người họ mong muốn như thế, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, ngay từ đầu trong những ngày đầu mà khi mà Tổng thống Trump ra tranh cử và chiến thắng đó, thì nhiều người cũng tỏ ra lo ngại rằng là ông Trump không có bất kỳ một kinh nghiệm nào trong vấn đề chính trường, cũng như rằng là nó cho rằng là ông chỉ là một danh gia và cái nhìn của ông thì sẽ khác hẳn so với những chính trị gia. Nhưng mà người ta thấy rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ đã có một bước tiến lớn và tốc độ phát triển nhanh nhất trong hơn 2 năm qua. Một phần đó là nhờ tỷ lệ thất nghiệp thấp, giá cổ phiếu tăng vọt và sự phục hồi kinh tế ở nhiều nơi đã ảnh hưởng lên cái tốc độ phát triển của Hoa Kỳ. Và đà tăng trưởng này dự kiến sẽ kéo luôn sang năm 2018. Và ngay từ những ngày đầu của năm 2018 thì thị trường chứng khoán đã có những bước tiến vượt bậc và người ta cũng thấy rằng là có nhiều tín hiệu khả quan. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì phải hỏi cô Thu Nga. Cô Thu Nga khai thật đi, trong ngày hôm qua đi shopping có phải là lùng để mà kiếm được cái váy màu hồng phấn ánh kim giống như bà đệ nhất phu nhân Melania? Cái váy này 5.000 đồng và mà này mặc rất là sang trọng, thì cô Thu Nga đi kiếm cái váy này để mà mặc cho giống bà đệ nhất phu nhân Melania phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, nhưng mà nghe nói là Quang Hưng mua cho vợ rồi, cho nên là chúng tôi lại cũng mua cái váy này. Vâng, bà bận cái gì thì người ta cũng xăm soi hết, tại vì bà là đệ nhất phu nhân mà. Nhưng mà cái váy này thì quả là đẹp thật. Tới 5.000 đồng thì thôi, để mình mua để coi là bà mua 5.000 đồng một cái váy. Mình có thể mua một cái váy cỡ khoảng là 50 đồng thì mình mua được bao nhiêu cái? Nhân dùm lên đi.
Wow, mua vừa thì là quá nhiều. Nhưng mà nghe nói đâu đó là cái váy đó trước hết, trước khi mà Giáng sinh thì họ giảm 50%. Tới cái ngày lễ mùng 1 Tết vừa rồi lại giảm thêm 50% nữa. Như vậy là chả có 25% thôi chị Thu Nga, vẫn còn rẻ chị.
Vẫn còn rẻ chán. Vâng, đến đây thì con nói... cá nó cũng đòi bận kim cương đó.
Đúng như vậy, người ta nói rằng là đó váy đó, phải đi chung với những cái đồ như là giày hoặc là vòng tay nữa. Thì bây giờ đó người ta đang lùng những cái đôi giày cũng như những cái trang sức phụ kiện đi kèm theo cái váy này. Và bây giờ đó nó thấy nó thành một cái mốt, bà này mặc cái gì người ta theo cái đó đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, cũng giống như là cái cặp mắt kiến đó, cái cặp mắt kiến của bà đó, thì mà cho nên là bây giờ là người ta khoái đi mua những cái cặp mắt kiến mà giống của bà đeo lắm. Đeo là không có thấy cái mặt đâu hết, chị có thấy cặp mắt kiến không? Đến đây thì con cá cũng đòi đeo kiến và nó cũng đòi muốn bận cái bộ đồ ống ả như thế. Chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày mồng 2 Tết của dương lịch thật là bình an và hạnh phúc. Và ngoài kia vẫn còn đang sale, nhưng mà hãy cẩn thận, trời không còn đất đá nữa nhưng mà rất lạnh. Xin chào tạm biệt.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy, thời tiết ngày hôm nay cũng như đến những ngày cuối tuần thì mới đỡ lạnh hơn, chứ thật ra bây giờ rất là lạnh. Và kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và mọi sự bình an, và xin hẹn lại tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.